Chương 3 Phần 1 Mờ sáng, những dãy nhà xây nhỏ xinh núp dưới bóng cây rẻ đã hiện ra. Cô thấy phố phủ dịu dàng, chả xô bồ bức bối như Hải Phòng. Các bà các cô áo tứ thân tươm tất đi chùa sớm, không lộ vẻ vất vả. Một vài hàng quán vẫn thắp nến, những kẹo bột, chè lam, bánh khảo và cả bỏng làm bằng hạt cỏ rình rình nắm y quả trứng gà. Cô nhớ lúc mới trốn ra lương xá, không biết ai cho con dọc miếng bánh khảo rất quý trị mà nó chỉ cho liếm, dứt khoát không cho cắn. Không có ai chờ đợi và chẳng có việc gì phải vội về Hà Nội, nhưng Lan cũng không tâm trí dạo phố phủ. Cô sợ Thiên mò lên sẽ chả biết trốn ở đâu. Cô ngồi dựa vào thành xà lúc. Trời đã rõ hơn nhưng xà lúc vẫn ì ra. Mọi người kiên nhẫn chờ thì chủ xuất hiện. Ông ta gãi đầu. Xà lúc của nhà tàu bị hỏng máy, thợ hì hụi sửa từ giờ Sửu mà máy vẫn chưa nổ. Đi chú, người xưa dùng 12 con giáp để tính thời gian, giờ Sửu là từ 1 đến 3 giờ đêm. Hết ghi chú. Ai không vội xin chờ chuyến về sớm mai, ai vội thì đi thuyền vậy, bà con thông cảm cho. Tay xách vai khoác, khách nối nhau lên bờ. Lan nghe tiếng người kháo nhau. Qua sông đi đường bộ thì gần, nhưng không có xe ngựa. Lại thêm 3 lần đò ngang nữa, sầm sầm mới về đến Hà Nội. Hai bà mặc áo gấm tía, cổ đeo chuỗi hạt ngọc, vẻ sốt ruột đi tìm thuyền gỗ. Lan bám theo, con thuyền to và dài chuyên chở hàng đã có gần chục bà buôn chuyến dạng chân ngồi ngáp. Những buồm gió tròn căng bên trong là hạt rẻ lạng giang xếp rải trên mặt ván. Ghi chú. Một loại bao đan bằng cây cói. Hết ghi chú. Thấy khách xuống thuyền, một bà nhỏ bé có hàm răng vẩu chu cái mồm. Tội gì các bà các cô phải mua đường, dài gấp rưỡi đường bộ đấy. Chị em chúng tôi buôn chuyến, hàng nặng mới phải đi đò, nhanh cũng phải đến giờ ăn cơm chiều mới về đến bến cột đồng hồ. Ghi chú. Giờ cơm chiều cuối thế kỷ 19, người Hà Nội ăn cơm chiều vào lúc 4 giờ. Bến cột đồng hồ. Năm 1886, chính quyền thành phố đặt một cái đồng hồ hai mặt ở trách đầu phố Hàng Đậu để người đi tàu thủy biết giờ, nên dân gọi luôn là bến cột đồng hồ. Khi xây cầu Long Biên, họ đã chuyển bến tàu xuống phía dưới cầu đất, nên tên đó cũng không còn. Chiếc đồng hồ tồn tại ở vị trí đó đến thập niên 80, thế kỷ 20 thì bị dỡ bỏ. Hết ghi chú. Nhìn bà ta nói, Lan cố ghìm khỏi bật ra tiếng cười, vì hai cái răng chìa ra đen bóng, còn những chiếc bên cạnh lại đen bạc như màu váy cũ. Chắc hai cái chìa ra chả tham gia khi ăn uống nên mới đen như mới nhuộm. Bà mặc áo gấm tía giọng từ tốn. Khổ nỗi chị em tôi không quen đi bộ. Thôi, mấy khi được đi cùng các bà hưởng chuyện vui chuyến đò. Vợ chồng nhà đò chắc mừng thầm vì thêm khách, liền vội vàng tháo dây neo rời bến. Con thuyền cũ kỹ nhẹ nhàng trôi trên dòng sông Thương. Mùa khô nên nước trong như nước giếng. Bốn người chèo nhàn nhã, nước cứ đẩy con thuyền đi. Đến phả lại, nơi giao nhau của 6 con sông thì đò chuyển hướng rẽ vào sông Thiên Đức. Ghi chú. Thiên Đức là tên cổ của sông Đuống. Hết ghi chú. Thiên Đức là nhánh rẽ của sông Cái. Tháng nước cạn, sông Cái ít nước, lại thêm cửa rẽ có bãi bồi nên chỉ còn lạch nhỏ cho nước vào nuôi Thiên Đức, nên dòng chảy lờ đờ như thằng khờ ra phủ. Vợ chồng chủ thuyền còn trẻ, mỗi người một bên khua mái. Hai vạt trước áo tứ thân của cô vợ cứ trao qua trao lại như quả lắc đồng hồ Tây. Hai tay chèo phía sau cũng là vợ chồng. Họ chẳng nói gì, chắc phận chèo thuê. Tiếng oàm oạp đều đều, con thuyền từ từ tiến lên phía trước. Một chiếc xà lúc vượt lên, sóng dành mấp mé mạn, làm hai bà áo gấm đang nói chuyện hoảng hốt. Câu chuyện đập vào tai cô, ra họ lên ăn hỏi đứa cháu con cô em gái lấy vợ. mấy bà buôn chuyến tính toán lãi lờ vì hạt dẻ đầu mùa chưa có ai đưa về xuôi. Có bà ngủ gật. Bên cạnh Lan là cô gái còn trẻ, cô ngồi yên trên thanh ngang, sợi buồn còn vương trên nét mặt. Cô mặc váy lĩnh đen, áo năm thân giống như con gái Hải Phòng khá giả, nhưng chân lại đi guốc đầu bịt da. Cô không khoác tay nải mà dùng chiếc túi da màu nâu, thứ chỉ người Tây mới có. Lan đoán cô liên quan đến người Tây. Chắc cô lên thăm người thân ở phủ Lạng Thương. Lan bắt chuyện, cô gái gật đầu. Chồng em đóng quân cách phố phủ nửa ngày đường. Chồng cô là người... Cô ta nhìn Lan rồi gật đầu. Thế thì trong cái túi da kia thế nào cũng có vài bộ váy kiểu như của chị ba. Thấy cô gái chẳng mặn chuyện, Lan không hỏi thêm. Chợt nhớ đến Thiên, Lan ân hận vì đã nói dối. Cuộc đời thật trớ trêu, số phận luôn lái con người theo hướng nó muốn, muốn bẻ ngược cũng không được. Các bà buôn chuyến giờ cơm nắm ra ăn, mùi muối vừng thơm thơm. Mời hai bà và các cô xơi quà với chị em tôi nhé. Một bà trung tuổi lên tiếng. Dạ, mời các bà. Lan đáp. Các bà cứ xơi tự nhiên, hai chị em tôi cũng đói bụng rồi. Nói xong, một bà lấy gói xôi nếp và bọc thịt gà ra ăn. Nhà cháu có ấm nước mưa ở cuối thuyền, xơi xong mời các bà uống tráng miệng. Vợ lái đò mời mọc. Chẳng nhẽ để chị em tôi uống nước sông chắc. Một bà đang bẻ miếng cơm chua ngoa. Đàn bà con gái thường không chịu kém nhau. Lan bóc phong bánh khảo, bẻ một mời cô gái. Em ăn một miếng cho vui. Cô gái lắc đầu. Cảm ơn chị, em chưa đói. Lan đoán cô ta nhớ chồng. Con gái mà đã bệnh hơi dai, người như trên mây, thiết gì mở mồm. Danh bất hư truyền, bánh khảo phủ Lạng Thương làm bằng bột nếp rang kỹ, vị ngọt thanh lại thơm, thảo nào con dọc chỉ cho liếm. Cánh nhà đò chẳng ăn gì cứ mải miết khua mái, mà có đói cũng không dám dừng thuyền, chả khách nào chịu. Mặt trời đã ngả quá sang tây, thuyền đã ra đến sông cái. Nước xiết đẩy thuyền trôi nhanh hơn, có lúc gặp dòng xoáy ngầm, thuyền nghiêng bên này trao sang bên kia, làm mọi người sợ hãi níu vào nhau. Mặt đám chèo đò không biến sắc, họ quá quen như vậy. Thuyền vượt qua cả các bè nứa, kết lại thành từng dây đang trôi. Nước xăm sắp mặt mà các cô trên bè vẫn chổng mông thổi lửa nấu cơm. Thì thoảng vài ông trung niên cởi trần đứng trên thuyền nhỏ quăng chài. Hai bờ sông vắng lặng, gió nam mát rượi, Lan thấy khoan khoái. Khác với lần đi thuyền mảnh ra Hải Phòng, ánh nắng loang loáng trên mặt nước đỏ ngầu. Nghe cô gái hỏi sao nước sông lúc nào cũng đỏ, anh lái đò sang sái kể. Lái buôn đồ phổ nghĩa. Khi ngược dòng mang hàng hóa sang Vân Nam năm 1873, thấy nước lúc nào cũng đỏ ngầu nên gọi là sông Hồng, và từ đó người Pháp dùng tên này. Còn An Nam ta gọi là sông Cái vì nó dài và rộng nhất Bắc Kỳ. Chắc học lỏm của ai, Lan nghĩ thầm. Gần Hà Nội, lo lắng lặn xuống, háo hức trong Lan trồi lên. Một thành phố xa lạ mà cô chỉ nghe kể sắp hiện ra trước mắt. Đoạn sông này rộng khác thường, nước chảy không xiết. Một chiếc tàu khá to màu xám xịt của quân Pháp chạy ngược dòng. Hai nòng súng to hướng rê qua rê lại. Mạn tàu lố nhố binh lính, họ khua tay chỉ trỏ. Bỗng cô gái bật dậy, nhìn ngó như tìm người quen. Dòng nước thình lình ùa vào mạn bên phải, khiến cô bị mất thăng bằng ngã xuống nước, kéo con thuyền về một bên, làm nước ào vào khoang rất nhanh. Chỉ vài cái nháy mắt, thuyền bị nước nhấn chìm. Các bà buôn mới kêu được tiếng cứu thì thuyền chìm nghỉm. Vài người bị dòng nước cuốn ra ngoài khoang. Lan cũng bị chiếc thuyền úp lên. Cô cố lặn ra và ngoi lên được. Lấy sức cô cố bơi vào bờ. Nước xiết muốn cuốn cô đi. Từng bơi ngược dòng sông đáy nhiều lần nên cô lạng xa chỗ xoáy, căng người nhoài lên phía trước. Đám lính thấy thuyền lật, vội vàng nhảy xuống. Họ khua hai tay nhanh và khỏe, chỉ một loáng đã dìu được một bà buôn vào bờ. Con tàu tăng tốc tiến lại cứu cô. Một anh lính nhảy xuống chặn đầu đón được, anh ta giữ chặt tay cô dìu về mạn tàu. Viên sĩ quan râu xồm kéo cô lên, áo lụa dính sát vào da thịt. Dù không còn tâm trí, nhưng cô cảm giác con mắt cú vọ của ông ta nhìn qua lớp áo. Thấy người cô run vì lạnh, ông ta vội vào phòng lấy áo nhà binh khoác lên vai cô. Cái áo bằng vải nặng, cả yến, có hàng khuy đồng bóng loáng làm cô bớt lạnh. Cô thấy có dòng chữ đen trên ngực và mấy dấu sao. Mùi cũng khác mùi áo của Hà hay Hồng. Nó gây gây như thịt bò. Ba anh lính cùng lặn xuống chỗ con thuyền bị úp, khá lâu mới ngoi lên, ôm theo ba cái xác bụng tròn căng. Họ bơi xuôi về chỗ con tàu đang gầm lên lấy đà quay đầu. Viên sĩ quan đỡ từng cái xác đặt xuống sàn, quan sát chỗ Lan ngồi, làm dấu thánh xong chạy vội vào phòng lấy miếng vải phủ lên. Ba anh lính lại bơi ngược dòng, lặn xuống mò tiếp. Lần này họ không được gì. Viên sĩ quan ra lệnh cho lái tàu chạy xuôi thật nhanh để kiếm tiếp. Chiếc tàu phì khói tăng tốc, ba cái xác lăn qua lăn lại. Lan nấc nghẹn, lấy tay áo lính chùi nước mắt. Có tiếng tíu tít, hình như ông râu xồm điện đài. Không tìm thêm được gì, có thể xác chết mắc vào chỗ nào đó, hoặc đã trôi xa. Con tàu rẽ vào bến quân sự đồn thủy. Ghi chú: theo hòa ước giữa chính phủ Pháp và nhà Nguyễn ký năm 1874, nhà Nguyễn phải cấp cho Pháp 2,5 hectare đất giáp sông Hồng để làm khu lãnh sự ở Hà Nội. Tuy nhiên, trên thực tế đã phải cấp cho họ tới 18 hectare. Ngoài tòa nhà lãnh sự, Pháp còn cho xây các công trình quân sự trong khu vực này. Nay tương ứng với khu vực từ Bệnh viện Hữu Nghị qua Viện Quân Y 108, phố Đinh Công Tráng đến số nhà 33 phố Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm. Hết ghi chú. Rất đông lính đứng trên bờ, vẻ mặt họ buồn bã. Mấy anh lính khiêng ba cái xác lên, đặt vào quan tài, rồi chào vĩnh biệt theo kiểu nhà binh. Viên sĩ quan đỡ tay Lan đi qua cầu làm bằng tấm sắt. Cô định cởi áo, ông ta ra hiệu cứ mặc. Một chiếc xe ngựa chờ sẵn, xả ích là anh lính khố đỏ. Bây giờ tôi đưa cô về thành để quân y kiểm tra sức khỏe. Đêm nay cô sẽ ngủ tạm trong doanh trại. May cho cô, nếu khám xong họ cho về thì không biết đi đâu, ngủ ở đâu. Anh xe quất nhẹ vào mông con ngựa, nó bước chậm chạp. Trời đã tối, anh ta lấy diêm châm đèn báo hiệu treo trên đầu xe. Chiếc xe qua các con phố nhỏ, rồi rẽ ra con đường lớn, không còn tiếng bánh xe nghiến đá vì mặt đường phẳng phiu. Hai bên có các cột treo đèn, một hàng cây mới trồng chưa có tán. Những ngôi nhà hai tầng đèn sáng trưng, bên trong đông người, hình như toàn Tây, có vẻ họ đang ăn uống. Vài cái nhà đang xây dở dang, không có người An Nam đi chơi đêm như ở Hải Phòng. Cô nhìn thấy cảnh sát lăm lăm súng đi lại trên hè phố. Xe qua cái hồ, cô nhìn thấy những đốm đỏ xung quanh, cô đoán là đèn. Giữa hồ nhô lên một ngọn tháp, cô không rõ là chùa hay đền. Xe chạy thẳng, hai bên phố vắng lặng. Hà Nội sao yên ả thế? Anh lính phá vỡ im lặng. Nghe các quân Tây nói với nhau, bốn người trèo đò thoát chết. Anh có biết bao nhiêu người bỏ mạng không? Giọng Lan nghèn nghẹn. Anh ta lắc đầu trả lời, tôi không rõ. Lan lấy vạt áo lau nước mắt. Xe dừng lại trước cái cổng to tướng có lính Tây. Lính An Nam đứng gác, anh ta dẫn cô vào căn phòng. Viên quân y đang soi mắt một cụ bà. Tất cả chỉ có ba người, nhưng không thấy cô gái và hai bà đi ăn hỏi đâu. Thế là bảy mạng người đã chết. Anh chàng đầu bếp người Pháp to như hộ Pháp bảo phiên dịch nói với mọi người bữa tối có cháo gà và đồ ăn Tây, ai muốn xơi gì tùy thích. Miệng đắng ngắt, Lan chỉ xin bắt cháo con. Viên quân y chờ cô ăn xong mới khám bệnh. Lần đầu tiên cô được khám bệnh kiểu Tây, ông bắt cô há miệng kêu a a, rồi bảo cô giơ tay và chân. Thấy không có xây sát, ông lắc đầu nói cô không bị sao. Anh lính khố đỏ dẫn cô vào căn phòng. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu Hoa Kỳ tỏa khắp gian phòng. Chiếc giường sắt trải đệm trắng muốt kê bên trái. Đây là phòng ngủ dành cho cô. Nói xong anh ta khép cửa và đi ra. Tay nải bị nước cuốn đi, quần áo, cả danh thiếp của chị ba cũng mất. May túi tiền để trong thắt lưng nên vẫn còn. Tiền giấy bết lại nhưng không nát. Lan khẽ bóc từng tờ dán lên tường. Cô vào phòng nhỏ, cô đoán đó là phòng tắm, vì thử vặn vòi thép sáng loáng thấy nước chảy. Cởi hết quần áo, cô để nước phun từ những chỗ li ti lên tấm thân tròn lẳn. Lần đầu tiên cô trần truồng trong nhà, sợ có người bên ngoài nhìn trộm qua khe cửa, cô cúi người che tay vào chỗ kín mỗi khi đi lại. Đêm đó cô không sao ngủ nổi, ba cái xác chập chờn hiện về. Sáng hôm sau, viên sĩ quan râu xồm xuất hiện, ông ta lấy lại cái áo và bảo ai về phố nào xe đưa đến tận nơi. Hai bà muốn ra bến tàu. Lan bảo muốn tìm nhà trọ nhưng không biết chỗ nào. Ông ta nói xà X sẽ giúp cô. Dù không hỏi han nhiều nhưng bằng linh cảm đàn bà, Lan biết chắc viên sĩ quan để ý đến cô. Trong đầu cô loáng qua, chẳng nhẽ số cô lấy Tây. Mặt cô bừng lên vì xấu hổ. Ra đến cổng thành, cô thấy khoảng 20 chiếc xe ngựa chở đầy bí ngô chờ lính gác kiểm tra. Trước đây cô tưởng thức ăn cho lính cái gì cũng chuyển từ Pháp sang, giờ mới biết họ mua bí trồng ở Bắc Kỳ. Chiếc xe ngựa dừng lại trước dãy nhà lá nhìn ra sông cái. Anh lính khố đỏ quay đầu lại bảo: một gian vừa đủ ở, không sập sệ, tiền thuê cũng rẻ. Đi khắp các phố cũng chả tìm được chỗ nào hơn nơi này. Có vẻ anh này rất hiểu các cô gái mới ở quê ra tìm chỗ trọ. Mặt trước dãy nhà là con đường mới mở dài đá dăm. Từ đây ra bến tàu cột đồng hồ không xa. Bến Nứa cũng rất gần. Ghi chú: bến Nứa là nơi bán tre, nứa, lá cọ tự bạn ngược đưa về, tồn tại đến thập niên 70 thế kỷ 20, nay là khu vực chợ Long Biên. Hết ghi chú. Đằng sau lại dãy cho thuê, mặt trông vào phố, giữa hai dãy nhà là rãnh nước. Nếu cô thấy được thì vào gặp thầy Ký làm giao kèo. Ơn anh đã giúp tôi. Anh lính khố đỏ lùi xe, buộc dây vào cột đèn dầu gần đó. Lan kín đáo nhìn theo. Một cô gái khá trẻ ngượng ngùng mặc áo năm thân ra đón, chắc là vợ lẽ của anh ta. Thảo nào anh biết rõ khu vực này đến thế. Chẳng cần xem, cô ký luôn vào giao kèo và nộp tiền trước 3 tháng. Thầy Ký trẻ mở khóa sắt, giao chìa khóa cho cô. Lâu không có người thuê, mùi mốc sộc lên, góc tường có vài cây mạ thiếu sáng nhợt nhạt. Chiếc chõng tre làm bằng tre gai khá chắc, phủ đầy bụi. Phía sau có chỗ đun nấu, bà ông đầu rau lâu không có lửa bạc phếch. Một cái chung nước, một cái chậu sành đặt ngay sát bếp. Ngày mai vừa nhai vừa tính. Cô lấy chổi lúa phủi bụi rồi ngả lưng và thiếp đi. Tỉnh dậy, nỗi khiếp sợ lại hiện về. Không chịu nổi, cô đóng cửa đi loanh quanh. Bến tàu cột đồng hồ đông đúc, ý ới tiếng hỏi nhau, tàu nào xuôi Thái Bình, Nam Định, tàu nào ngược Phú Thọ, Tuyên Quang. Lũ trẻ bán nước chè xanh, tay xách ấm sứ, tay cầm bát len lỏi trong đám khách lớ ngớ. Tiếng điếu cày xìn xịt rồi ré lên âm thanh kiêu hãnh. Gánh bún riêu cua dậy mùi thơm ngậy bị bao bọc bởi các bà, các cô. Họ lấy nón lá làm ghế và không quên kéo váy thâm phủ hai cẳng chân. Nhìn họ vừa húp vừa nhai, cô thấy thèm. Bến này sống động hơn Lương Xá và đỡ lam lũ hơn bến Bính. Cô chả nghe ai kể tai nạn hôm qua. Thành thị là vậy, hôm nay sẽ có câu chuyện khác. Tiếng chuông bính bong một hồi, hóa ra nhà thờ cũng gần bến tàu. Thành phố nhượng địa chỉ tính từ đê vào phố, còn phía ngoài lại không thuộc tỉnh Hà Nội, cũng chẳng thuộc Bắc Ninh, nó là đất vô chủ. Để giữ an ninh, tòa đốc lý cử một người làm trưởng phố. Ông này vốn dân anh chị, tranh thủ chiếm đất bãi, dựng thành hàng loạt túp lều bằng tre lợp lá, cho thuê mở ra phố sông. Cũng như Hải Phòng, ngoài phố luôn có cảnh một cảnh sát Tây đi trước, theo sau là cảnh sát An Nam. Cô vào trong phố. U An Nam đang hò nhau dựng khung thép làm chợ Đồng Xuân. Đi dọc xuống Nam, không có nhà thò ra hay thụt vào. Cả dãy phố chuyên bán kẹo, bánh và rượu ta, lại có nhà bán các con giống làm bằng bột vô cùng lạ mắt. Thi thoảng cô thấy trước nhà có chum nước vối, bên cạnh để gáo dừa và cái bát. Cô mở nắp múc một bát, nước vối đặc làm cô bớt cơn khát. Chẳng ai đòi tiền, hình như họ làm phúc cho khách đi đường. Sợ đi xa lạc lối, cô quay về theo đúng con đường lúc nãy đã đi. Bỗng đám trẻ con chạy nháo nhác, cười khúc khích kháo nặc nô. Ghi chú: không rõ có gốc Hán hay Pháp, nghĩa thường dùng tức là đàn bà lắm lời thô tục. Hết ghi chú. Tò mò cô lại xem, nặc nô là một đàn bà trung tuổi, mặt đỏ vì rượu, mặc áo xanh đỏ như các bà đồng đang múa may, mồm chửi dẹo quẹo: tiên sư cha con đĩ, bà chóc mồ chóc mả mày lên, đừng có thách bà. Chỉ xong, bà vỗ bồm bộp vào phía dưới rồi vung hai tay ra. Lan quan sát xem con đĩ mà bà ta chửi đứng đâu, nhưng chẳng ai là con đĩ cả. Bà ta tưởng tượng để chửi, một ông chắc dân hàng phố thì thầm với ông khách: bà ta là me tây, chồng làm đội xếp nên chả ai dám dây. Lan lẩm bẩm: thế mà cũng có người lấy. Bỗng bà ta hướng mắt về phía Lan, rồi tiến lại giơ ngón tay như múa chỉ vào mặt: con đĩ kia, mày xem gì? Bà có cởi váy đâu mà mày xem? Sợ quá Lan bỏ chạy, bà ta đuổi theo vài bước rồi dừng lại. Một đứa trẻ túm vào áo bà kéo lại, Lan chạy một mạch về nhà trọ. Cô hối tiếc vì đã lên Hà Nội, nhưng biết đi đâu. Phần 2. Hơn một tháng ở đây, gần như đêm nào cô cũng thức trắng. Chẳng phải lạ nhà, nhưng chuyện cũ đan xen với tương lai vô định như múa chèo trong đầu. Bến tàu ban ngày tấp nập, ồn ào, ban đêm lặng như trốn không người. Có đêm cô nghe rõ tiếng sóng quật vào thân đê, lại có đêm gió vỗ cánh cửa, cô ngỡ hồng gọi. Bức vách đất giữa hai phòng trọ không thể ngăn được tiếng rên của cô vợ trẻ gian bên, khiến Lan liên tục trở mình, nhớ lại ngày còn ăn ở với Hà, đành lấy áo nhét vào mồm. Tiếng thở đều đều của thầy ký gian bên phải cũng làm cô ghen tị. Người ngủ mà thở đều, đời không sóng gió, không vất vả, lại thở nhẹ nữa thì số sướng, bà ngoại cô bảo thế. Và cứ gần sáng, tiếng còi tàu hơi nước kéo ba hồi rời bến làm cô nhớ quê ra diết, muốn vơ quần áo về ngay Nam Định. Một đêm, đám trai biết cô trọ một mình, chờ tây đi tuần qua, lại gõ cửa trêu ghẹo: cái gì còn vẫn còn, đâu phải sắt đá gì mòn mà lo, mở cửa cho vào đi. Sợ quá, cô đập vách cầu cứu thầy ký. Đêm nay cô thấy dễ chịu, đang thiêm thiếp, bỗng thằng cu nhà con bé khóc ré lên. Mẹ nó à ơi ru, mà nó nhất quyết không nín, lúc ư ử, lúc gào lên làm cô sốt ruột hộ. Con bé mới 16, quê ở đâu chẳng rõ, ra Hà Nội mấy năm, phụ bán hàng cho một bà buôn la ghim ở chợ Đồng Xuân. Thằng chồng lớn hơn một tí, quê xứ Đông làm công cho nhà máy xay gạo của chủ tàu. Hai đứa quen nhau khi chợ ở xóm Bãi Cát. Rồi một ngày bụng con bé phồng lên, nó sợ hãi khóc lóc, thằng này đành thuê chỗ rộng hơn cho mẹ con nó ở. Đứa con mới được mấy tháng, có tiếng đập tường, giọng con bé mếu máo: chị ơi, con em không biết làm sao, dỗ mãi cháu không nín, chị giúp em với. Lan đã nuôi con đâu mà biết bị làm sao. Cũng chỉ nghe nói có đứa khóc giả đề mấy tháng liền, nhưng thằng này không thế, có thể nó đau bụng. Cô mở cửa, mấy bà bên cạnh cũng chạy sang, thầy ký quần áo gọn gàng sốt sắng. Thằng bố trẻ luống cuống chẳng biết làm gì, mồm lẩm bẩm: nín đi, bố xin con. Bà bán bún riêu lần lần rút một tàu gồi ngay mái hiên và nói như ra lệnh: nào, đánh diêm lên. Tàu lá trên tay bà cháy bùng trong bóng đêm sông cái. Bà lẩm bẩm khấn cầu. Thấy lửa cháy, cảnh sát Tây chạy lại, tay lâm lâm súng. Ông ta sai cảnh sát An Nam dập lửa, nhưng anh này giải thích một hồi, ông ta lắc đầu bỏ đi. Khi trẻ khóc dỗ mãi không nín, người xưa cho rằng cái vía đi chơi bị lạc, không biết lối về, và có khi vía bị ma quỷ bắt. Đứa bé kêu khóc là đòi lại vía, chừng nào vía chưa nhập vào thân thì nó còn khóc. Đốt lửa để có ánh sáng cho cái vía nhìn rõ đường về. Nếu bị ma quỷ bắt, nhìn thấy lửa tưởng mặt trời mọc, ma quỷ sẽ bỏ vía chạy trốn. Tàu lá gồi cháy gần hết thì tiếng khóc nhỏ dần và im bặt. Con mẹ trẻ trào nước mắt sung sướng. Thôi, cho nó vào giường đi, bà bán bún rìu quát. Thằng chồng lý nhí cám ơn. Lan bỗng nhớ lúc thằng Lân còn bé, ốm quặt quẹo, bà nội ôm rồi lại mẹ bế rong khắp xóm suốt đêm. Kiếp đàn bà không có con cũng khổ, có con cũng chẳng sướng gì. Sáng nay đứng ở cửa, Lan lại nhìn thấy Ký vào phố. Thầy mặc áo the khá mới, ngực bên trái đeo một miếng sắt tròn tròn màu xanh đỏ, tay phải che ô đen, tay trái cắp mấy cuốn sách, chân đi giày gia định, bước đi êm như mèo. Cô đoán thầy đi học. Chân Ký Lục chắc chỉ làm thêm. Thuê nhà ở đây, hẳn thầy không phải dân Hà Nội. Bỗng nhớ trò nghịch ngợm, khoét vách nhìn trộm vợ chồng trẻ ngủ với nhau hồi còn ở làng do Thiên bày trò. Lan tìm đoạn tre nhọn đầu, khoét bức vách. Để thầy không phát hiện được, Lan khoét cái lỗ chỉ bằng đầu ngón tay út, và trong lúc khoét, cô cố gắng không để vụn đất rơi xuống phòng thầy. Nhìn thử, Lan thấy rõ một phần gian nhà. Cô khoái trá tìm màu gạch nút lại. Sung sướng về trò đùa của mình, cô cành ra chõng, co chân lên, hạ chân xuống như trẻ con. Khi tiếng chuông nhà thờ đánh 11 tiếng, thầy Ký về. Cô rút nút, ghé mắt quan sát. Thầy cởi áo the, để lộ cái áo ngắn tay cài khuy vải bên trong. Rồi thầy cởi tiếp áo ngắn tay, lộ ra cơ thể rắn chắc như mấy anh đô vật. Có tiếng vo gạo, chắc thầy nấu cơm, nhưng thi thoảng chạy ra chiếc bàn tre giở cuốn sách lẩm nhẩm đọc. Lan đoán thầy học tiếng Tây, và Lan bịt mồm sợ cười thành tiếng khi thầy hướng cái bụng về phía cô, lộ rõ nốt ruồi cách cặp quần một tẹo. Cô vội nút hòn gạch lại, rón rén ra chõng. Ăn dè đầu hè cũng hết. Lan quyết quay lại nghề bán gạo, vì quanh bến này dân tứ chiếng đổ về thuê nhà kiếm sống khá đông. Cô vào chợ Đồng Xuân mua sắm thúng mùng và tìm mối gạo. Nửa tháng sau, chẳng cần chọn ngày, cô mở hàng. Buổi sớm, hàng quà còn rao, cô đã bê thúng gạo ra kệ. Vì thế ngày nào cô cũng nhìn thấy thầy Ký đi học. Cô an ủi mình, chả bán được đấu nào, nhưng buổi sáng được nhìn thầy là lãi rồi. Đúng như cô đoán, thầy đang học tiếng Pháp ở trường Thông Ngôn. Ngày đầu lính Pháp chiếm Hà Nội, Thông Ngôn toàn người Nam Kỳ, nên thống sứ Bắc Kỳ cho mở trường. Điều kiện được thi phải biết chữ Hán, chữ An Nam, còn thi chỉ viết bài luận ngắn bằng cả hai thứ chữ. Khóa đầu trường tuyển 100 người, chính quyền không thu học phí mà còn chu cấp sách bút, giấy đầy đủ. Thầy thi đỗ với số điểm rất cao. Vì chỉ học buổi sáng nên thầy làm thêm chân ký cho chủ dãy nhà vào buổi chiều. Nhà thầy ở làng Trung Hòa, cách Cầu Giấy hơn 100 thước, đi bộ về không đến một khắc giờ. Lan lại còn biết tên thầy là Trúc. Một trưa, thầy đi học về, nhà hết gạo. Thầy chạy sang bảo, chị bán cho tôi 2 đấu gạo ngon. Lan sởi lời, tôi không có gạo ngon, ở đây toàn phu phen gạo ngon không bán được. Lan trúng chím, cái trúng chím mà lúc ở Hải Phòng, chị ba bảo nó có thể kéo đổ cành cây to. Sinh ra cô đã thế, chả biết rời cho hay rời bắt đeo. Thế thì gạo gì cũng được. Tôi ở đây cũng lâu, hôm nay mới thấy thầy mua gạo. Lan bắt chuyện tự nhiên. Dạo này học thi bận quá, tôi không về nhà lấy được. Cứ thế chuyện nọ sang chuyện kia, mãi mới đong cho thầy 2 đấu. Thầy trả tiền, Lan không nhận. Chị không lấy tôi không mua nữa. Lan đành nhận tiền. Từ hôm đó buổi sáng đi học, bao giờ thầy cũng nói, chúc chị hôm nay đắt hàng nhé. Thầy học tiếng Tây có khác, nói toàn những câu cô nghe lần đầu. Một buổi chiều, cô ngấp nghé bên cửa. Phiền thầy ký giúp tôi một việc. Chị cứ nói đi. Tôi muốn may mấy bộ áo váy, nhưng không biết hiệu may ở chỗ nào. Phiền thầy chỉ giúp tôi được không ạ? Cô muốn bắt chước kiểu cách của con gái Hà Nội khá giả, mặc áo lụa mỏng năm thân, váy lĩnh đen, đi dép mõm bằng, đội nón ba tầm bên trong gắn cái gương nhỏ để thi thoảng kín đáo soi mặt. Ồ, có gì đâu. Nếu bây giờ chị rỗi, tôi dẫn đi luôn. Chiều nay chủ nhật tôi nghỉ. Lan mừng quá. Cảm ơn thầy ký. Tôi hỏi câu này, thầy đừng giận. Tôi thấy nhiều người Hà Nội trẻ tuổi ăn mặc kiểu Tây. Sao thầy không... Ai làm ở sở Tây thì buộc phải mặc như họ. Còn tôi là học trò, trường không ép, mặc thế nào cũng được. Thế thầy thấy quần áo Tây so với quần áo ta thế nào? Tôi chưa mặc nên không biết, nhưng đồ ta bằng lụa, bằng the nhẹ hơn và phơi cũng mau khô. Hiệu may nằm trong con ngõ nhỏ ở phố Hàng Thêu gần bờ hồ. Ghi chú, này là phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Hết ghi chú. Chủ là một đàn ông trung niên, miệng bỏm bẻm nhai trầu. Mấy chục thợ khâu toàn đàn bà đang miệt mài ke từng mũi kim. Có thợ giỏi làm gì con gái Hà Nội mặc chả đẹp, mà các cô khoe khéo lắm, mặc áo mớ bảy và khoác bên ngoài màu nền nã, nhưng vẫn đếm đủ các màu áo bên trong. Vì cô không mang theo quần cũ làm mẫu, nên ông thợ cả ước lượng chiều ngang, chiều dài bằng mắt, rồi lấy phấn màu viết lên tờ giấy. Cô may một lúc 5 chiếc quần lĩnh đen và 5 chiếc áo 5 thân cải khuy. Tôi cũng thường may áo the ở đây. Ông này cắt khéo lắm, đường kim mũi chỉ của thợ đều tăm tắp. Trúc nói sau khi hai người ra đến phố, ở Hà Nội có khác, đi ngoài đường cùng đàn ông chẳng ai để ý. Ở quê chưa về đến nhà, thầy U đã biết chuyện. Tò mò, miếng sắt lúc nào cũng đeo trên ngực. Lan hỏi thầy ký bảo, đó là huy hiệu Hà Nội. Hai bên có hai con rồng tượng trưng cho rồng Thăng Long đang bay, giữa là thanh kiếm nhô lên, tượng trưng vua Lê Lợi trả kiếm cho thần Kim Quy. Trên cao là mặt trời màu đen, hình nhấp nhô xung quanh là tường thành Thăng Long. Chính tôi cũng không hiểu vì sao con rồng đầu đỏ, mình xanh lá cây. Thầy học thông ngôn sau ra làm quan à? Trúc cười nhẹ. Ấy không, học xong ra làm thông ngôn cho nhà nước hay hãng buôn. Mai kia chị buôn lớn thuê tôi làm ký cho. Lan biết thầy ký đùa, nhưng chưa hết băn khoăn. Sao thầy không học chữ nho, để rồi đi thi ra làm ông Tú hay ông Cử? Hà Nội bây giờ là đất Tây, sống theo luật Tây. Cả Hà Nội có chưa đến chục ông quan. Ngay cả quan kinh lược của triều đình cũng vẫn phải nghe lệnh quan Tây, thì học chữ Hán làm gì? Mà chữ Hán tôi học từ hồi còn đầy chỏm. Chợt nhớ ở Hải Phòng, chị ba nói tiếng Tây nhoay nhoáy. Lan hỏi, thế có chỗ nào dạy tiếng Tây cho đàn bà không? Có, cha cố Ronet ở nhà Chung mở lớp dạy miễn phí cho các bà, các cô đấy, biết tiếng Tây mới nhận làm giúp việc cho gia đình họ. Nhà Chung chắc xa, hay thầy ký nhận tôi làm học trò nhé. Học hành ở An Nam xưa nay là chuyện của đàn ông, học để đi thi, nếu đỗ ra làm quan mang vinh hiển cho gia đình và dòng họ. Còn phụ nữ thành thị chỉ học buôn học bán, không ai dám học chữ và cũng không bố mẹ nào cho học, sợ không ai rước vì nhiều chữ để cãi chồng chứ làm gì. Lớn lên xuất giá tòng phu, lo làm lụng nuôi chồng con. Nghe Lan nói, Trúc ngạc nhiên nhưng từ chối khéo. Tôi sợ không đủ chữ để dạy chị. Thì thầy có bao nhiêu dạy bấy nhiêu, mà chắc gì tôi đã học hết được số chữ của thầy. Biết không thể từ chối, Trúc đành nhận lời. Thế là tối tối cô mang giấy bút sang nhà thầy. Có chữ đánh vần muốn méo mồm, nhưng thầy khen cô nói tròn vành rõ chữ. Còn viết thì cầm cây bút tây nhẹ hơn bê thúng gạo, mà chữ ngoằn ngoèo. Thầy bảo vui viết như Trạng Quỳnh vẽ run. Ban ngày ngồi bán hàng lẩm nhẩm ôn bài, tối Trúc kiểm tra cô nói làu làu, viết chữ cũng không sai. Trúc nhận thấy Lan sáng dạ. Một tối, Lan nhớ đến tấm thân như đồ vật của thầy ký lần nhòm qua lỗ. Cô vờ áp sát, nhưng thầy tế nhị tránh ra. Cô xấu hổ. Tôi hỏi chuyện này khí không phải, có gì chị bỏ quá cho. Hôm đầu gặp, nhìn chị mặc áo tứ thân, váy thâm, sao chị dám cạo răng đen? Lan giật mình, cứ như thầy đã biết hết mọi chuyện. Ngày đầu tiên về nhà, Hồng bắt cô cạo răng. Ông ta bảo nhìn răng đen hôn chả sướng. Con gái người Hoa có ai nhuộm răng đâu. Cô đáp trả, người Hoa khác, A Nam khác. Cô nhớ lúc hơn 10 tuổi, bà nội bảo cháu đến tuổi nhuộm răng rồi đấy. Để răng trắng nhờn như răng chó luộc ghê lắm. Con gái răng đen mới có đứa nó nhòm ngó. Nói xong bà ngâm nga. Năm quan mua lấy miệng cười, mười quan chẳng tiếc miệng người răng đen. Ngâm rồi, bà lại kể, khi xưa vua Quang Trung tiến quân ra Bắc đánh giặc Thanh, trước quân sĩ ở Thọ Hạc, ngài đã hạ dụ. Đánh cho để tóc dài, đánh cho để răng đen. Cô không biết vì sao phải nhuộm, nhưng trong làng răng ai cũng đen nhất. Từ đàn bà đến đàn ông, trẻ con cũng thế. Hôm nào có thợ qua làng, hết nhà nọ đến nhà kia mời, người nhuộm mới, người nhuộm lại. Hồng dẫn một bà cạo răng ngoài chợ lớn về. Bà ta lấy con dao sắc cạy từng miếng một, đau điếng. Có lúc buốt óc làm Lan muốn đạp vào mặt bà ta. Chuyện dài lắm, kể ra chắc thầy Ký khinh tôi. Giọng cô đượm buồn. Trúc hiểu cuộc đời của Lan éo le, trắc trở, nên lái sang chuyện khác. Là tôi thấy chị răng trắng thì hỏi thôi, đừng vì tôi hỏi mà bỏ học nhé. Chị sáng dạ lắm. Buổi học hôm đó, Lan xin phép nghỉ sớm.